Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ hai ngày 29 tháng 11 năm 2021. Xe hơi VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa ra mắt những mẫu xe ô tô điện đầu tiên tại Los Angeles, nhưng đang đối diện với câu hỏi liệu có thể giao xe ở Mỹ trong năm tới như đã tuyên bố.
VinFast đâu có thời gian giao xe rồi, lên nhiều như chốt luôn á.
Cũng trong chương trình phát thanh này, chúng tôi còn có những ghi nhận sau đây.
Người Mỹ chào đón Giáng sinh sớm khi Covid được kiểm soát. Nhóm nghị sĩ châu Âu lên tiếng về vụ công nhân Việt Nam làm việc cho công ty Trung Quốc kêu cứu ở Serbia. Vụ Bộ trưởng Công an Tô Lâm ăn bò giác vàng nhìn từ góc độ biến đổi khí hậu.
Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là chương trình chi tiết của chúng tôi.
Vào thời điểm này, dạo qua những nông trại nhỏ nằm giữa các khu dân cư ở ngoại ô thủ đô Washington DC, người ta sẽ thấy không khí Giáng sinh đã tràn ngập. Ngay sau dịp lễ Halloween thì những chai bí ngô và các vật dụng trang trí cho ngày lễ ma quỷ đã được thay thế bằng các loại cây thông Noel và rất nhiều món quà Giáng sinh lấp lánh để phục vụ cư dân địa phương. Có đủ loại đồ vật trang trí nhà cửa ở đây, từ những sản phẩm đắt tiền dành cho các đại gia đình cho tới những sản phẩm nho nhỏ, nhưng cũng đủ đem đến sự ấm áp trong dịp lễ đặc biệt này. Dù còn cả tháng nữa Giáng sinh mới chính thức diễn ra, nhưng từ vài tuần trở lại đây, những trang trại nhỏ như thế này luôn có khá nhiều người lui tới mua sắm.
Giáng sinh năm nay khi đại dịch COVID-19 từng bước được khống chế tại Mỹ thì có thể nói không khí Giáng sinh đã tràn ngập các con phố ngay từ rất sớm. Các gia đình cảm thấy hào hứng và muốn mua sắm nhiều hơn khi họ không còn phải chịu những hạn chế khi gặp gỡ và lui tới những chốn đông người nữa. Và bằng chứng là tại những khu nông trại nhỏ như thế này thì số cây thông Noel cũng như là những vật dụng trang trí nhà cửa trong dịp Giáng sinh đã được bán đi quá nửa trong những tuần gần đây.
Còn tại các trung tâm thương mại thì các mặt hàng chào đón Giáng sinh tất nhiên giờ cũng là những sản phẩm được bày bán nhiều nhất. Các gia đình tấp nập lui tới mua sắm. Sau một mùa Giáng sinh khá trầm lắng vì đại dịch COVID, thì mùa Giáng sinh năm nay có thể thấy cuộc sống đã trở lại gần như bình thường, nếu không muốn nói là bận rộn hơn. Nỗi lo về đại dịch đã từng bước được người Mỹ để lại phía sau để chào đón một mùa lễ cuối năm sum vầy, ấm áp bên người thân và gia đình. Tính đến thời điểm này, 59% dân số Mỹ đã tiêm đầy đủ 2 mũi vaccine và hơn 11% đã được tiêm mũi vaccine tăng cường.
Mặc dù thời tiết ở khu vực thủ đô nước Mỹ vào thời điểm này đã khá lạnh, thường xuyên ở mức dưới 10 độ C và sẽ còn lạnh hơn trong những tuần tới đây. Tuy nhiên có thể nói là không khí nhộn nhịp và vui tươi của Giáng sinh đã làm ấm lòng rất nhiều người. Tặng quà là một thói quen của người Mỹ trong dịp Giáng sinh và vào thời điểm này thì tôi cũng phải tranh thủ tìm mua cho gia đình mình những món quà ưng ý trước khi chúng được bán sạch trong những ngày tới đây.
Trong những tuần gần đây thì những cây thông Noel đã được thắp sáng tại hầu khắp các trung tâm thương mại cũng như nhiều khu phố ở khu vực thủ đô nước Mỹ và thu hút khá nhiều người tới tham dự chụp ảnh. Hiện tại thì quy định về đeo khẩu trang khi tới nơi công cộng vẫn được duy trì để phòng tránh những diễn biến mới của đại dịch COVID. Nhưng các chuyến bay về thăm nhà hay những kỳ nghỉ đông ngắn cũng đã được các gia đình đặt chỗ từ sớm để chuẩn bị cho một kỳ Giáng sinh đầm ấm dưới mái nhà bên người thân của mình.
Một lãnh đạo của chi nhánh VinFast đặt tại Mỹ mới đây nói với VOA rằng hãng ô tô của tỷ phú Việt Nam Phạm Nhật Vượng sẽ giao xe cho người mua ở Mỹ sau khoảng một năm nữa kể từ thời điểm hiện nay. Đây là câu trả lời của bà Nguyễn Hương Giang, Phó Tổng Giám đốc VinFast Mỹ dành cho câu hỏi của VOA về phản ứng của hãng đối với mối hoài nghi của công chúng và một số chuyên gia về khả năng thực hiện lời tuyên bố của hãng trong nhiều dịp khác nhau rằng xe của VinFast sẽ đến tay người tiêu dùng ở Mỹ chậm nhất là vào cuối năm 2022. Trong một email gửi VOA hôm 24 tháng 11, bà Nguyễn Hương Giang, cho hay là hãng ô tô nổi danh ở Việt Nam nhưng hầu như vô danh trên thế giới, kể cả ở Mỹ, đã bắt đầu thử nghiệm xe, lên kế hoạch sản xuất xe và thực hiện các nghiên cứu thị trường bán hàng. Tất cả đều đang được thực hiện theo những điều kiện khắt khe nhất và theo tiêu chuẩn thị trường. Dự kiến chúng tôi sẽ giao xe VFE35 và VFE36 cho khách hàng ở Mỹ vào cuối năm 2022, nữ phó tổng giám đốc của VinFast Mỹ cho biết. Như VOA đã đưa tin, VinFast vừa cho ra mắt hai mẫu xe tiện ích thể thao SUV chạy bằng điện ở triển lãm xe hơi Los Angeles vào tuần thứ ba của tháng 11, với những hoạt động quan hệ công chúng rầm rộ được báo đài quốc tế và các kênh cá nhân trên nền tảng mạng xã hội đưa tin rộng rãi, đồng thời cũng gây ra nhiều xúc động trong không ít người Mỹ gốc Việt. Tuy nhiên, một số người am hiểu về ngành ô tô, trong đó có tiến sĩ Trương Quý Hoàng Phương, một chuyên gia có hàng chục năm kinh nghiệm ở Đức, nhận định rằng việc xe VinFast được người tiêu dùng lái trên các con đường của Mỹ vào cuối năm 2022 là điều bất khả. Ông Phương, chuyên gia kiến trúc các dòng xe điện thế hệ mới của BMW, chỉ ra rằng tại triển lãm đang diễn ra ở Mỹ, hai mẫu xe VFE35 là phiên bản còn dang dở chưa hoạt động được, trong khi mẫu VFE36 mới chỉ ở dạng làm bằng đất nặn chuyên dụng. Xét theo quy trình ngành chế tạo xe hơi, hai mẫu xe trên còn chưa đạt đến cấp độ prototype, tức là bản nguyên mẫu đã chạy được, tiến sĩ Phương nói với VOA. Trong khi đó, từ bản prototype ít nhất cũng phải mất một năm mới có thể sản xuất ra xe có đầy đủ giấy phép để bán cho khách hàng, ông Phương nói. Và vì vậy, ông khẳng định khung thời gian từ nay đến cuối năm 2022 không thể đủ để VinFast thực hiện tuyên bố của họ. Một cơ sở khác để nhiều người nghi ngại là ngay cả mẫu xe E34 ở trong Việt Nam tuy đã mở bán và nhận đặt cọc của người mua từ cuối tháng 3 với lời hứa của hãng sẽ giao xe vào tháng 11 năm nay, song trên thực tế chưa có bất kỳ chiếc xe nào đến tay khách hàng ở trong nước. Như vậy, làm sao hãng có thể sản xuất hai mẫu xe lớn hơn, mới hơn và giao sang Mỹ trong khoảng thời gian không còn nhiều? Đó là câu hỏi mà không ít người nêu ra ở trên mạng xã hội và các diễn đàn về xe hơi. Xác nhận với VOA về việc chưa có xe E34 để giao cho khách hàng ở ngay trong Việt Nam, một đại lý của VinFast ở Hà Nội nói. Người này nói thêm rằng ban đầu kế hoạch của hãng đặt ra là giao xe vào tháng 11 hoặc tháng 12 này, nhưng do dịch COVID-19 nên việc giao xe bị chậm một chút. Tỏ ra tự tin về việc E34 sẽ sớm đến tay khách hàng, với đại lý bán xe ở Hà Nội nói rằng những ai muốn mua xe cần đặt cọc 50 triệu đồng ở thời điểm này và sẽ nhận xe vào tháng 1 hoặc tháng 2 năm 2022, người này nhận định. Trong khi đó, một đại lý bán xe VinFast ở thành phố Hồ Chí Minh cho thấy một bức tranh khác. Bên cạnh những nhận định ít lạc quan từ một bộ phận trong công chúng và một số chuyên gia về khả năng VinFast khó có thể giữ lời hứa về giao xe ở Mỹ, báo đài quốc tế và các nhà phân tích chuyên ngành xe hơi cũng bàn đến tương lai cạnh tranh đầy khó khăn của VinFast ở Mỹ. Một số báo đài và các nhà phân tích bình luận dẫn ra trường hợp các hãng xe của Trung Quốc hay Pháp đã thất bại trong việc chinh phục thị trường Mỹ và bày tỏ lo ngại cho VinFast. Trao đổi về vấn đề này với VOA qua email, Phó Tổng Giám đốc VinFast Mỹ bà Nguyễn Hương Giang khái quát về con đường của hãng xe non trẻ mới có lịch sử hoạt động dài 4 năm và đến từ Việt Nam. Bà nói, mỗi hãng xe đều có chiến lược riêng để chinh phục thị trường, với chiến lược cạnh tranh bằng sản phẩm tốt với giá bán hợp lý và dịch vụ chăm sóc khách hàng xuất sắc, đồng thời có sự nghiên cứu kỹ lưỡng về thị hiếu khách hàng. Chúng tôi tự tin là sẽ thành công tại thị trường Mỹ nói riêng và các thị trường quốc tế khác nói chung. Bà Giang không cung cấp thêm chi tiết về chiến lược của VinFast, song theo tìm hiểu của VOA trong các dịp khác nhau, bản thân tỷ phú Phạm Nhật Vượng và một số lãnh đạo của tập đoàn mẹ Vingroup cũng như hãng VinFast cho hay họ nhắm đến những khách hàng ở Mỹ muốn chuyển từ xe có động cơ đốt trong sang xe chạy bằng động cơ điện. Phân tích về chiến lược của VinFast từ góc nhìn chuyên gia, tiến sĩ Trương Quý Hoàng Phương, Việt Kiều Đức, chỉ ra rằng việc VinFast tuyên bố sẽ mở tới 60 điểm bán hàng chỉ riêng trong bang California vào năm 2022 cho thấy là họ muốn đặt trọng tâm vào khách hàng đang chạy xe xăng dầu tại tiểu bang này. Đây là động thái của VinFast sớm đón đầu làn sóng mua xe điện của người dân California trong vòng 9 năm tới, vì chính quyền tiểu bang đã ban hành lệnh bắt buộc xe cộ thông dụng không được phát thải kể từ năm 2030, tiến sĩ Phương nói với VOA. Căn cứ vào các tuyên bố úp mở của các lãnh đạo Vingroup và VinFast về việc định giá cạnh tranh cho VF E35 và E36 so với các xe dùng động cơ đốt trong, ông Phương dự đoán là hãng xe Việt sẽ áp dụng chính sách tương tự với những gì đã tuyên bố về xe điện E34 ở Việt Nam. Đó là không tính chi phí khấu hao, không tính chi phí tài chính và không tính lãi để đưa vào giá bán xe. Giảm giá xe trực tiếp hoặc thông qua hình thức phiếu quà tặng voucher cho những khách hàng đầu tiên, cho thuê thay vì bán pin, v.v. Các bước đi này nhằm giúp giá bán xe điện của VinFast trong giai đoạn đầu không quá cao so với xe xăng dầu ở Mỹ, ông Phương nói. Tuy nhiên, ông cho rằng chính sách này vẫn chưa đủ tại thị trường Mỹ vì trong thời gian một vài năm trước mắt, xe của VinFast phải lắp ở Việt Nam rồi vận chuyển sang Mỹ, phải trả thuế nhập khẩu, nên chi phí tăng lên và bị mất lợi thế so với các xe xăng dầu được chế tạo và bán trực tiếp ở Mỹ. Mặt khác, tiến sĩ Phương dự báo rằng mô hình bán xe cho thuê pin sẽ không hấp dẫn với khách hàng Mỹ vì đa số muốn mua đứt bán đoạn, chứ họ không muốn chỉ mua xác xe và bị ràng buộc về pin khi muốn bán xe. Từ những vấn đề kể trên, tiến sĩ Phương dự đoán rằng sẽ có nhiều khả năng là VinFast sẽ nghiêng về hướng mang xe đến tay người tiêu dùng theo hình thức leasing ở Mỹ. Ông Phương nói cụ thể hơn, nghĩa là VinFast cho thuê xe thời gian đầu, ai thích thì thuê chạy, trả tiền hàng tháng, không thích thì trả lại, không thuê nữa. Thích thì sau này có thể mua xe và trả số tiền còn lại sau khi trừ đi số tiền đã trả để thuê xe. Để giành được chỗ đứng chân ở thị trường Mỹ vốn khét tiếng về mức độ cạnh tranh gay gắt giữa các hãng xe, các khách hàng tiềm năng là người Mỹ gốc Việt ở California sẽ được VinFast xem trọng nhất và nhắm đến nhiều nhất, tiến sĩ Phương nhận định. Củng cố cho lập luận của mình, chuyên gia lâu năm của BMW đưa ra hai lý do. Thứ nhất, California là nơi có người gốc Việt sinh sống đông nhất Hoa Kỳ và cả trên thế giới. Thứ hai, khác với khách hàng Mỹ nói chung, khách hàng gốc Việt có lẽ sẽ sẵn sàng chi trả, ngay cả khi giá của VinFast có cao hơn các loại xe khác, trong khi còn chưa rõ chất lượng xe sẽ ra sao. Điều này có liên quan đến yếu tố tinh thần dân tộc. Đây là một điểm có lợi cho VinFast để có thể bán xe. Một số thủ thuật bán hàng khác mà VinFast có thể áp dụng để lôi kéo người mua gốc Việt là khuyến mãi cho họ với voucher vé máy bay miễn phí về Việt Nam, nghỉ dưỡng ở các khách sạn resort hoặc sử dụng các dịch vụ khác trong hệ thống thuộc tập đoàn Vingroup hay dành cho họ ưu đãi nếu họ đầu tư vào bất động sản của tập đoàn, tiến sĩ Phương tiên liệu. Việc mời MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên xuất hiện và phát biểu tại buổi lễ ra mắt VinFast ở triển lãm xe hơi Los Angeles cho thấy là hãng nhắm mục tiêu vào đối tượng khách hàng gốc Việt. Mỗi khách hàng gốc Việt sẽ là một sứ giả cho thương hiệu VinFast tại Mỹ trong tương lai, ông Phương đưa ra quan sát.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Vụ Bộ trưởng Công an Tô Lâm, một trong những nhân vật quyền lực nhất ở Việt Nam, được bón món bò giác vàng tại London, đã kéo theo cả 100.000 lời bình luận trên cõi mạng. Tuy nhiên, chưa mấy ai để ý tới góc độ biến đổi khí hậu của món thịt bò, kể cả khi nó chưa được giác vàng. Trước khi ăn bò giác vàng ở London, ông Tô Lâm tháp tùng Thủ tướng Phạm Minh Chính tới dự hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu lần thứ 26, còn gọi là COP26 ở Scotland, mà tại đó ông Chính được báo Tuổi Trẻ dẫn lời nói biến đổi khí hậu đang trở thành thách thức lớn nhất đối với nhân loại, thậm chí đe dọa sự tồn vong của nhiều quốc gia và cộng đồng dân cư. Cũng theo Tuổi Trẻ, ông Chính đề nghị việc ứng phó với biến đổi khí hậu phục hồi tự nhiên phải trở thành ưu tiên cao nhất trong mọi quyết sách phát triển, là tiêu chuẩn đạo đức cao nhất của mọi cấp, mọi ngành, mọi doanh nghiệp và người dân. Nhưng ông Chính và đoàn tùy tùng tới Scotland bằng máy bay, phương tiện giao thông gây ô nhiễm bậc nhất trên thế giới. Nếu họ bay hạng thương gia, họ thậm chí đã gây ô nhiễm gấp 4 lần so với đi vé thường, theo phân tích của BBC. Ngày ông Thủ tướng Việt Nam tới Scotland cũng là ngày nhóm đi bộ xuyên Anh tới COP26 mà tôi là một thành viên tổ chức cuộc đi bộ trên phạm vi toàn cầu, một phần để người ta ý thức được rằng đi lại bằng các phương tiện cơ giới và vận tải chiếm tới 25% lượng CO2 thải ra trên toàn cầu mỗi năm. Kể cả khi các quan chức cao cấp nói rằng họ không thể đi phương tiện khác vì lý do công việc, COVID đã chứng minh rằng làm việc từ xa là hoàn toàn có thể, nếu không phải là với các chính trị gia cao cấp thì cũng là với phần lớn đoàn tùy tùng của họ. Nếu tôi có thể đi bộ 650 km trong 26 ngày từ London tới COP26 ở Glasgow, thì chuyện các quan chức Việt Nam bỏ ra chừng 10 ngày để đi tàu từ Hà Nội tới London không có gì ghê gớm. Nó cũng cho thấy họ thực sự hành động vì môi trường thay vì nói là chính. Ngoài chuyện chọn đường hàng không, vốn đóng góp cả thảy 5% lượng khí gây ấm nóng toàn cầu mỗi năm, Bộ trưởng Tô Lâm cũng lại chọn món thịt bò, loại thịt đóng góp nhiều nhất vào biến đổi khí hậu. Hồi đầu tháng 10 năm 2021, tạp chí Economist của Anh có bài viết với tít "Con bò như than sẽ giảm đáng kể khí thải nhà kính". Economist mở đầu bài với đồ họa về chuyện thịt bò gây ra lượng khí nhà kính gấp 31 lần so với đậu phụ, còn nhiệt điện than gây ô nhiễm gấp 24 lần so với thủy điện. Bò ở ra khí metan, một trong các loại khí tạo ra chiếc lồng nhốt nhiệt trên trái đất. Bò cũng cần tới những đồng cỏ rộng mà nhiều khi người ta phá rừng để tạo ra. Tạp chí Economist dẫn số liệu cho thấy thịt bò gây ra nhiều khí gây hiệu ứng nhà kính gấp 7 lần so với thịt lợn và nói, điều này khiến thịt bò là yếu tố đột biến hơn nhiều trong số các loại thức ăn trong tương quan với sự khác biệt của than so với các nguồn điện khác. Đốt than chỉ gây ô nhiễm thêm 14% so với dầu, một loại nhiên liệu phổ biến khác. Hồi năm 2019, trang New York Times cũng nói 1 kg bột mì chỉ gây ra 2,5 kg khí nhà kính, trong khi 1 kg bò kéo theo khoảng 70 kg khí gây ấm nóng toàn cầu. Trang này dẫn nghiên cứu với dữ liệu về 171 cây lương thực và 16 loại thịt động vật từ hơn 200 nước mà kết luận là Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, nằm trong số 3 vùng gây ra lượng khí thải nhà kính lớn nhất từ thịt động vật. Hai vùng đứng nhất và thứ hai theo thứ tự là Nam Mỹ và Nam Á. Không phải chỉ bây giờ các nhà hoạt động vì môi trường và các chuyên gia mới cảnh báo về tác hại của việc tiêu thụ thịt bò tới biến đổi khí hậu. Ngay từ năm 2014, báo Guardian của Anh cũng đã dẫn lời một chuyên gia nói rằng ăn ít thịt đỏ hơn là cách giảm khí carbon tốt hơn là thôi lái xe. Guardian cũng dẫn lời các nhà nghiên cứu nói nuôi bò đòi hỏi đất rộng hơn gấp 30 lần so với nuôi lợn hay gà, tốn nước hơn trên 10 lần và thải ra lượng khí nhà kính lớn gấp 5 lần. Có những nhà hoạt động vì biến đổi khí hậu kêu gọi ngưng hẳn việc tiêu thụ thịt đỏ, nhưng người ta chủ yếu mong mỗi người ý thức hơn về lượng khí nhà kính mà họ góp phần tạo ra qua thói quen tiêu dùng và sinh hoạt. Các nhà lãnh đạo ở hàng ủy viên Bộ Chính trị như ông Tô Lâm đương nhiên nên làm gương cho người dân. Bớt ăn thịt bò không những có khả năng kéo dài tuổi thọ của ông Bộ trưởng, mà có khi còn giúp con đường quan lộ của ông thênh thang hơn.
Vừa rồi là bài viết của nhà báo Nguyễn Hùng. Các bài viết của ông là blog cá nhân và được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Ban Việt ngữ đài VOA có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt Video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ, hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Sau khi truyền thông quốc tế đưa tin về tình cảnh khốn khổ của nhóm công nhân Việt Nam làm việc cho công ty Trung Quốc ở Serbia, một nhóm nghị sĩ châu Âu đã khiến cho nhà chức trách ở Belgrade nổi giận khi lên tiếng kêu gọi Serbia chấm dứt chế độ nô lệ hiện đại. Nhóm 7 nghị sĩ châu Âu, bao gồm nghị sĩ Đức Vaila von Kramen-Torbedo, nghị sĩ Pháp Gwendolyn Delbos-Caulfield, nghị sĩ Hà Lan Tineke Strik, nghị sĩ Croatia Toniono Picula, nghị sĩ Slovenia Clemens Krosel và Irina Iova, và nghị sĩ Áo Thomas Wave nói trong thông cáo ngày 19 tháng 11 rằng những công nhân này đang sống trong điều kiện vô nhân đạo, hoàn toàn không thể chấp nhận được một quốc gia mong muốn là thành viên của EU lại dung túng cho việc xây dựng và duy trì một nhà máy được cho là thuê mướn nhân công từ nạn buôn người và bóc lột trên lãnh thổ của mình. Theo các nghị sĩ châu Âu, việc chính phủ Serbia im lặng về vấn đề lao động cưỡng bức này có nghĩa là họ đang đồng lõa với chế độ nô lệ hiện đại. Các nghị sĩ kêu gọi chính phủ Serbia, Bộ Lao động và Thanh tra Lao động, Bộ Nội vụ và Văn phòng Điều phối các hoạt động chống buôn người và Văn phòng Công tố viên phải hành động ngay lập tức trước những hành vi lạm dụng trắng trợn về nhân quyền và nhân phẩm của người lao động. Để tìm hiểu thêm về quan điểm của nhóm nghị sĩ về sự việc liên quan đến nhóm công nhân Việt Nam, VOA phỏng vấn nghị sĩ Viola von Kramon-Torbedo, nhà lập pháp người Đức thuộc nhóm The Greens EFA của Nghị viện châu Âu. Xin chào bà Viola von Kramon-Torbedo. Được biết, bà đã kêu gọi Serbia phải hành động lập tức để chấm dứt chế độ nô lệ hiện đại tại đây. Bà có thể cho VOA biết quá trình này như thế nào không? Và bà có nhận được phản hồi nào từ các bên liên quan hay không ạ?
First of all, Serbia, as many other countries globally, has signed different treaties, binding treaties.
Các quốc gia trên toàn cầu đã ký kết các hiệp ước ràng buộc khác nhau, các công ước đa phương như Bộ luật Tổ chức Lao động Quốc tế, công ước về Nghị định thư Palermo, Hiến chương châu Âu về các quyền cơ bản và tất nhiên công ước của Hội đồng châu Âu về chống buôn người. Tất cả các công ước đều có quy định tương tự rằng các quốc gia đã ký kết các công ước đó đều có nghĩa vụ ràng buộc và phải chống lại nạn buôn người hay tình trạng xói mòn quyền lao động. Trong trường hợp này, những gì chúng ta thấy ở Serbia là một vụ việc nghiêm trọng mà công nhân Việt Nam đã hoàn toàn bị tước đoạt quyền của họ. Hộ chiếu của họ bị lấy mất, tiền công không được trả. Rõ ràng là trong một thời gian dài, các quyền xã hội của họ không được đảm bảo, và điều đó phụ thuộc vào tất cả chúng ta, các tổ chức phi chính phủ ở các quốc gia cụ thể, và cả chúng tôi ở Liên minh châu Âu phải đưa vấn đề này ra và chất vấn các nhà chức trách rằng điều gì đang xảy ra ở quốc gia của anh vậy, và anh dự định làm gì với nó. Với chúng tôi, đây rõ ràng là một trường hợp mà họ cần phải thanh tra lao động để lo cho những người lao động đến từ Việt Nam được thuê mướn bởi các công ty Trung Quốc. Trong trường hợp có buôn người, anh cần phải có công tố viên để theo dõi chặt chẽ xem ai là người chịu trách nhiệm về việc này. Và đó là những gì chúng tôi kêu gọi, chúng tôi yêu cầu và đã thu hút được rất nhiều sự chú ý.
Sau vụ 39 người nhập cư Việt Nam được phát hiện chết trong xe tải ở Anh trước đây, chúng ta thỉnh thoảng vẫn nghe tin về những người lao động nhập cư Việt Nam bị rơi vào các đường dây buôn người qua môi giới lao động, bất chấp tình hình đại dịch đang diễn ra. Bà có nghĩ rằng chính phủ Việt Nam đã làm đủ để ngăn chặn tình trạng này hay không? Và bà có đề xuất gì không ạ?
Tôi hy vọng rằng thảm kịch mà chúng ta đã chứng kiến ở Anh Quốc sẽ không xảy ra nữa. Chúng tôi kêu gọi các cơ quan chức năng và chính phủ Việt Nam hãy bảo vệ công dân của mình khỏi những thảm kịch này. Và tất nhiên, phải đảm bảo rằng mọi công dân được thông báo đầy đủ về những gì họ đang làm và họ được thuê mướn làm việc gì, những quy định, nguyên tắc trong hợp đồng. Tất cả những điều này đương nhiên là thuộc trách nhiệm của các cơ quan chức năng Việt Nam. Tôi không rõ là họ đã làm đủ hay chưa, nhưng rõ ràng những trường hợp trên cho thấy có một nguy cơ lớn là công nhân thậm chí có thể mất mạng khi họ đi làm việc ở nước ngoài.
Giữa bối cảnh Việt Nam đang ngày càng tham gia nhiều hơn vào thị trường châu Âu thông qua các hiệp định thương mại, theo bà thì những sự việc như thế này có ảnh hưởng gì đến mối quan hệ thương mại giữa Việt Nam và EU hay không?
As you know, we have already signed free trade agreement with Vietnam, and normally this is a great opportunity to.
Như bạn biết đấy, chúng tôi đã ký hiệp định thương mại tự do với Việt Nam và thông thường đây là cơ hội tuyệt vời để thực thi các quyền xã hội đã được quy định trong các hiệp định thương mại đó. Tôi không chú ý nhiều đến vấn đề này, nhưng tôi mong đợi từ phía Ủy ban châu Âu và từ tất cả các tổ chức châu Âu có liên quan đến việc thực hiện này, rằng họ sẽ gây áp lực nhiều hơn nữa đối với các cơ quan chức năng của Việt Nam để thực hiện xong chuyện này và hoàn thành kịp thời. Từ vụ việc ở Vương quốc Anh cũng như ở Serbia, chắc chắn cho thấy vẫn còn một phạm vi tiềm năng lớn cho việc cải thiện. Và có một nhu cầu rất lớn là các cơ quan của Việt Nam cần phải làm công việc của họ để bảo vệ công dân của mình, bảo vệ người lao động của mình, đảm bảo rằng các công ty môi giới của Việt Nam phải đáp ứng các tiêu chuẩn tối thiểu theo quy định của Tổ chức Lao động Quốc tế cũng như các công ước khác. Những gì chúng ta thấy rõ ràng ở đây là không phù hợp với Hiệp định Thương mại Tự do được phê chuẩn giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam.
Vâng, EU vốn không dung thứ cho bất kỳ hành vi lạm dụng nào về quyền của người lao động. Vậy bà và nhóm The Greens EFA của Nghị viện châu Âu dự định sẽ làm gì tiếp theo nếu như chính phủ Serbia phớt lờ lời kêu gọi của bà?
It's not a party thing. It's not about the Greens to say anything. It's about a fundamental.
Đây không phải là vấn đề của các bên, không phải là chuyện The Greens sẽ nói gì, mà là vấn đề thuộc về một câu hỏi cơ bản, về quyền cơ bản. Và vì vậy, hy vọng Liên minh châu Âu sẽ có tiếng nói về vấn đề này. Nhưng theo tôi hiểu, chính phủ Serbia cũng sẽ giải quyết việc này. Tôi hy vọng họ đảm bảo rằng mọi thứ sẽ được công bố như họ gửi bằng chứng về việc thanh tra lao động đã đến nơi đó như thế nào. Họ phối hợp với công ty Trung Quốc, công ty thuê mướn nhân công Việt Nam như thế nào, cử công tố đến đây ra sao. Nhưng vấn đề này không phụ thuộc vào việc The Greens hay thành viên The Greens của Nghị viện châu Âu gây áp lực, mà tôi hy vọng vì lợi ích của chính mình, nhà chức trách sẽ quan tâm đến những trường hợp bi thảm trên và điều kiện không thể chấp nhận được tại đất nước của họ.
Bà có nhận định gì về các công ty Trung Quốc đang làm ăn ở châu Âu và các nước khác không ạ?
Tôi cho rằng có một xu hướng lớn là gây suy yếu các điều kiện xã hội vốn là cơ sở cho thị trường nội địa và còn ảnh hưởng đến các thành viên liên kết mở rộng. Tôi nghĩ chúng ta nên hết sức thận trọng khi hợp tác với các công ty Trung Quốc khi thấy có nguy cơ bóc lột lao động, các quyền xã hội bị suy giảm, không có tổ chức công đoàn, trong hợp đồng công nhân bị tước các quyền cơ bản và có những vi phạm khác. Rõ ràng đối với các công ty Trung Quốc, càng đơn giản càng tốt. Nhưng đối với chúng tôi và Liên minh châu Âu, đây là điều kiện để hợp tác và đây cũng phải là điều kiện trong việc hợp tác đối với các quốc gia liên kết như Serbia.
Cảm ơn nghị sĩ Viola von Kramer-Torbedo đã dành thời gian cho VOA. Thưa quý vị, theo các báo cáo và thông tin từ truyền thông quốc tế, các công nhân Việt Nam đã được đưa sang Serbia qua công ty môi giới với giá từ 2.200 cho đến 4.000 đô la. Sau đó họ được Tập đoàn Kỹ thuật Năng lượng Trung Quốc Tianjin Electric Power Construction thuê với hợp đồng không có ngày bắt đầu và thanh toán bằng tiền mặt. Họ phải làm việc theo ca 9 tiếng một ngày và 26 ngày trong một tháng. Và tất cả các chi phí trang bị bảo hộ cá nhân đều bị trừ vào tiền lương. Nếu như làm không đủ ngày, họ sẽ bị mất toàn bộ tiền lương tháng. Và nếu đi làm muộn, họ có nguy cơ bị mất tiền lương cả ngày. Điều kiện sống của nhóm khoảng 500 công nhân Việt Nam này cũng vô cùng tồi tệ. Họ sống trong các lán trại đông đúc, không có hệ thống sưởi ấm hoặc thoát nước thải phù hợp, không đủ điện và thực phẩm. Họ đã đình công 2 lần để phản đối tình trạng thiếu lương thực và họ không được trả lương kể từ tháng 5. Những chỉ trích của nhóm nghị sĩ châu Âu ngay lập tức đã khiến cho nhà chức trách Serbia nổi giận. Ngoại trưởng Serbia Nikola Selaković đã phản ứng dữ dội và nói rằng những cáo buộc về chế độ nô lệ hiện đại và sử dụng nạn buôn người cho việc bóc lột sức lao động là một nỗ lực khác nhằm quỷ dữ hóa Serbia. Ông Nikola Selaković nói trên trang Twitter rằng các giới chức nước này đã phản ứng khẩn cấp sau khi truyền thông đưa tin về các công nhân Việt Nam. Và ông nói, hóa ra sự thật chẳng liên quan gì mấy đến những hình ảnh được tạo ra trong cuộc tấn công tuyên truyền chính trị có trật tự và phối hợp nhằm vào Serbia. Ngoại trưởng Serbia sau đó nhắm vào nghị sĩ von Kramer-Torbedo, người đã đăng thông cáo trên trang web của mình bằng cách cáo buộc bà đang tiến hành một chương trình nghị sự hung hăng chống lại Serbia và chống lại Trung Quốc, không liên quan gì đến vấn đề nhân quyền. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng hôm 18 tháng 11 trả lời báo chí rằng Đại sứ quán Việt Nam tại Romania kiêm nhiệm Serbia đang xác minh thông tin, liên hệ với các công ty tại Serbia và các công ty phái cử lao động cùng cơ quan liên quan sở tại. Bà Hằng nói thêm rằng, thông tin ban đầu cho hay không có chuyện hành hung hay đánh đập.
Chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả.